là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Chí Công và Hồng Phượng xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay, 14 tháng 10 năm 2021 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau.
Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 10 mở rộng đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và triển khai phương hướng những tháng cuối năm 2021.
Bộ Tài nguyên và Môi trường làm việc với tỉnh Yên Bái tháo gỡ khó khăn trong quản lý tài nguyên.
Huyện Trấn Yên triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ.
Công an thị xã Nghĩa Lộ bắt giữ đối tượng giết người cướp tài sản.
Nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những kết quả nổi bật trong phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi của nông dân tỉnh Yên Bái. Cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, như tin chúng tôi đã đưa, sáng nay 14 tháng 10, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 10 mở rộng, thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021, xem xét quyết định một số nội dung theo thẩm quyền. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Tiếp tục chương trình làm việc, hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 10 mở rộng đã nghe báo cáo của tỉnh ủy về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2021, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, đồng thời tiến hành thảo luận cho ý kiến vào nội dung dự thảo các báo cáo tờ trình.
Báo cáo đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2021 do đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã trình bày nêu rõ. Trong 9 tháng năm 2021, mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng tiêu cực tới phát triển kinh tế xã hội và đời sống của nhân dân. Song với phương châm đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, kỷ cương, hiệu quả, tỉnh Yên Bái đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nổi bật. Cùng với công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, tỉnh đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh đạt kết quả tích cực và khá toàn diện. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,66% so với cùng kỳ, đứng thứ 4 trên 14 tỉnh trong vùng. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 10.000 tỷ đồng, bằng hơn 71% kế hoạch. Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ đạt gần 16.000 tỷ đồng, tăng 12,8% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước 9 tháng đạt trên 2.400 tỷ đồng, tăng 22,3% so với cùng kỳ và đứng thứ 6 trên 14 tỉnh trong vùng. Giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 3.200 tỷ đồng, bằng 68% kế hoạch vốn đã giao, đứng thứ 13 trên 63 tỉnh thành phố. Cũng trong 9 tháng qua, tỉnh đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 36 dự án với tổng số vốn đăng ký trên 6.100 tỷ đồng, thành lập mới 255 doanh nghiệp, bằng 92,7% kế hoạch, tổng số vốn đăng ký đạt trên 3.300 tỷ đồng. Văn hóa xã hội được quan tâm, đạt được nhiều kết quả tích cực, nhất là chăm lo Tết cho người nghèo, hộ gia đình chính sách, hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19. Chất lượng giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được nâng lên. Đào tạo nghề, giải quyết việc làm và chuyển đổi nghề cho lao động nông thôn đạt kết quả tích cực. Tỉnh đã triển khai hiệu quả kế hoạch xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái năm 2021, được các cấp ủy, các ngành và nhân dân đón nhận hưởng ứng. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được quan tâm thực hiện tốt. Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và hiệu lực hiệu quả hoạt động của cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục được nâng lên. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có nhiều đổi mới theo hướng thiết thực hiệu quả. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe nội dung các tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chương trình hành động lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 của tỉnh ủy, nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, sửa đổi bổ sung quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, dự toán ngân sách địa phương năm 2022 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm giai đoạn 2022-2024.
Dưới sự điều hành của các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 10 mở rộng đã dành thời gian để các đại biểu chia tổ thảo luận về dự thảo báo cáo 9 tháng của tỉnh ủy và dự thảo chương trình hành động của tỉnh ủy, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022. Trên cơ sở bổ sung làm rõ những kết quả đạt được, chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, đề xuất những nhiệm vụ giải pháp để tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong thời gian tới. Trên tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, các đại biểu dự hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 10 mở rộng đã tham gia nhiều ý kiến sâu sắc, chất lượng, thể hiện sự nghiên cứu kỹ các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết, tài liệu kỳ họp. Theo đó, các đại biểu đều bày tỏ đồng tình nhất trí cao với dự thảo báo cáo 9 tháng của tỉnh ủy và các dự thảo trình tại hội nghị. Theo chức trách, nhiệm vụ và lĩnh vực được phân công, các đại biểu đã bổ sung thêm những vấn đề chưa rõ, chưa được đề cập, phân tích, đánh giá những kết quả đạt được, cũng như những khó khăn hạn chế. Một số đại biểu cho rằng kinh tế của tỉnh dù tăng trưởng khá trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng chưa thực sự bền vững, trong đó một số lĩnh vực phát triển chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh của địa phương. Tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn rủi ro lớn đối với sản xuất nông nghiệp và gây thiệt hại cho người chăn nuôi. Tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới còn chậm so với kế hoạch. Việc giải ngân thanh toán vốn đầu tư xây dựng ở nhiều dự án còn chậm. Công tác giải phóng mặt bằng chưa đáp ứng được yêu cầu tiến độ. Các dự án ODA hiện vẫn vướng mắc về thủ tục. Nguồn thu ngân sách từ sử dụng đất còn chậm, chưa đáp ứng nhu cầu giải ngân. Quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực như quy hoạch, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, bảo vệ và phát triển rừng có mặt còn hạn chế bất cập. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Một số đại biểu đề nghị tỉnh cần quan tâm giải quyết những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện cấp chứng chỉ rừng bền vững FSC, đề nghị tỉnh nghiên cứu xem xét đầu tư xây dựng hồ đập chứa nước phục vụ tưới tiêu cho khu vực danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải, thống nhất các chỉ tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới để tạo thuận lợi cho các địa phương khi triển khai, đề nghị tỉnh cho chủ trương tuyển dụng đủ số công chức viên chức còn thiếu so với biên chế hiện được giao. Theo chương trình làm việc, ngày mai 15 tháng 10, các đại biểu sẽ nghe trình bày báo cáo tiếp thu giải trình các ý kiến thảo luận tại tổ của Thường trực Tỉnh ủy và tiếp tục thảo luận các vấn đề quan trọng tại hội trường. Những thông tin tiếp theo về hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 10 mở rộng, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái sẽ tiếp tục cập nhật trong các chương trình thời sự sau. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
Thưa quý vị và các bạn, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Yên Bái về một số vấn đề liên quan đến công tác quản lý tài nguyên và môi trường. Dự buổi làm việc về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước cùng lãnh đạo các cơ quan chuyên môn. Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Nguyễn Thế Phước đã báo cáo về công tác quản lý tài nguyên đất đai, môi trường, khoáng sản trên địa bàn tỉnh thời gian qua và khẳng định tỉnh Yên Bái đã ban hành đồng bộ các quy hoạch, kế hoạch, quy định quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, cơ bản hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu trên toàn tỉnh. Công tác thẩm định cấp phép quản lý hoạt động khoáng sản cơ bản được thực hiện nghiêm theo quy định của pháp luật. Tỉnh Yên Bái mong muốn nhận được sự quan tâm ủng hộ tháo gỡ của Bộ Tài nguyên và Môi trường một số vấn đề liên quan đến công tác quản lý tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh. Cụ thể là về phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai trong quy hoạch tỉnh, dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Yên Bái. Liên quan đến tiến độ và việc chấp hành pháp luật trong khai thác khoáng sản của các đơn vị được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép, công tác bảo vệ môi trường, xử lý chất thải rắn, đánh giá tác động môi trường. Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy cho biết, hiện nay chủ trương mới của tỉnh phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc, đột phá. Từ những mục tiêu phát triển đó, tỉnh Yên Bái mong muốn Bộ Tài nguyên và Môi trường tháo gỡ cho địa phương những vướng mắc về pháp luật quản lý đất đai, hỗ trợ tăng cường quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản, hỗ trợ xử lý môi trường ở các khu dân cư đông, xây dựng các trạm quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ và đưa ra các quy hoạch, mô hình quản lý chất thải rắn ở nông thôn, bảo vệ các khu bảo tồn thiên nhiên, nâng cao năng lực cho các trung tâm khí tượng thủy văn trên địa bàn để cảnh báo thiên tai bão lũ. Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà ghi nhận đề xuất của tỉnh Yên Bái và sẽ cân đối tham mưu Thủ tướng Chính phủ phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cấp quốc gia cho tỉnh Yên Bái trên cơ sở đảm bảo các chỉ tiêu sử dụng đất quốc gia nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương và đảm bảo yêu cầu an ninh lương thực quốc gia, tỷ lệ che phủ rừng của vùng và của cả nước. Đối với những nội dung trong lĩnh vực quản lý khai thác khoáng sản, Bộ trưởng giao Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam sẽ chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái rà soát cụ thể. Bộ trưởng đề nghị Yên Bái cần tăng cường công tác bảo vệ môi trường. Đối với những dự án cần đánh giá tác động môi trường phải được kiểm tra một cách chặt chẽ, gắn trách nhiệm đối với những chủ đầu tư không thực hiện đúng pháp luật. Bộ trưởng cũng cho rằng Yên Bái cần tăng cường năng lực công tác khí tượng thủy văn, lập các cảnh báo lũ ống lũ quét, đặc biệt phải xây dựng kế hoạch về ứng phó với biến đổi khí hậu. Thưa quý vị và các bạn, do địa hình nhiều xã nằm dọc sông Hồng nên vào mùa mưa lũ, nguy cơ xảy ra ngập úng và sạt lở hai bên bờ sông Hồng là rất cao. Qua rà soát, trên địa bàn huyện có trên 1.800 hộ dân sống trong vùng nguy cơ thiên tai, trong đó có hàng trăm hộ nằm ở vùng trũng thấp. Đặc biệt, hiện nay đang vào mùa cao điểm mưa lũ. Do vậy, huyện Trấn Yên đã chủ động các phương án ứng phó nhằm hạn chế những thiệt hại về người và tài sản. Phóng viên Đình Nguyên tác nghiệp tại huyện Trấn Yên phản ánh.
Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Trạm Tấu, do ảnh hưởng của cơn bão số 7 trên địa bàn huyện có 22 hộ dân bị sạt ta luy âm và ta luy dương. Nhờ thực hiện tốt kế hoạch phòng chống thiên tai ngay từ cơ sở như kịp thời thông tin cho người dân khi có mưa bão, duy trì việc ứng trực tại các thôn bản, huy động lực lượng hỗ trợ người dân khi có tình huống xảy ra. Nhờ đó đã giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản cho người dân. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết trong thời gian tới, đặc biệt có nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, Ủy ban Nhân dân huyện đã chỉ đạo các xã thị trấn, thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện, tổ công tác của huyện ủy, phụ trách xã xuống các thôn bản để tuyên truyền, rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở để chủ động phương án di dời người dân đến nơi an toàn. Nhiều năm nay, hiện tượng sạt lở bờ sông ở khu vực thôn Đình Xây, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên thường xảy ra mỗi khi nước lũ trên sông Hồng dâng cao. Ông Lê Công Tiền, sinh sống ở đây từ những năm 70 của thế kỷ trước, đã chứng kiến cảnh sạt lở bờ sông phía trước nhà. Cho tới nay đã sạt gần 100 mét. Nhất là từ năm 2018 trở lại đây, sạt lở đã làm một đoạn đường bê tông dài 400 mét. Cả sân, vườn của gia đình, con trai ông sạt xuống sông, phải di rời khẩn cấp. Ông Lê Công Tiền, thôn Đình Xây, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên nói.
Năm 2018-2019 là bắt đầu là nó sạt lở mỗi năm hơn chục mét. Thì đến năm 2020-2021 thì nó chưa, không có nước thì nó chưa ấy. Mà có nước lên ấy, thì chính quyền địa phương đã quan tâm đến ngay. Chúng thời kỳ nước thì các lãnh đạo của xã này đã đến liên tục. Thế rồi là cùng với gia đình là để thu xếp trước biết là chạy những thời kỳ lũ lụt, tránh nạn. Sau đó là gia đình có ý là cũng để đề nghị là có phương án khắc phục này thì xã đã có phương án khắc phục cho toàn bộ đây. Thằng con nhà tôi thì được chuyển ra ngoài kia, còn chúng tôi thì xã cũng đã có hướng.
Nhà ông Nguyễn Thanh Phong, dù nhà cách bờ sông khoảng 40 mét, nhưng hiện giờ phía sân cũng có hiện tượng lún nứt. Căn nhà mới xây năm ngoái cũng bị nứt tường. Mỗi lúc mưa lũ về thì nguy cơ sạt lở lại hiện hữu, làm các thành viên trong gia đình ông đều lo lắng. Mong muốn của gia đình là di rời đến nơi ở an toàn để ổn định cuộc sống. Ông Nguyễn Thanh Phong, thôn Đình Xây, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên nói.
Vì cái lý do cũng cái điều kiện thì là năm nay gia đình cũng có hướng. Nhưng bản với con cháu là bản đứa ông di rời chứ không nhà còn không đàng hoàng thì cũng làm cái nhà tạm hay cái gì đấy nhưng phải di rời để cho nó an toàn và tính mạng. Thì năm nay gia đình là có ý di rời. Thì báo cáo với anh là chỉ là nếu là nước to là đi rồi. Thế nhưng năm nay thế nào nước nó muộn nó chưa lên cao, mọi năm giờ này bằng vở hết rồi, bằng ngập bên đường này rồi. Thế nhưng năm nay thì muộn nên gia đình vẫn có cái hướng phải di rời.
Qua khảo sát khu vực sạt lở có chiều dài khoảng 400 mét kéo dài xuống cầu Móc Tôm đã gây sụt lún xói mòn đến khu vực nhà ở của 7 hộ dân, 4 hecta đất nông nghiệp. Xã Báo Đáp thường xuyên nắm bắt diễn biến sạt lở và chủ động hỗ trợ cho các hộ dân di rời nhà cửa. Hiện tại đã có 2 hộ được di rời, các hộ còn lại cũng rất mong muốn di rời, dù đã xây dựng nhà cửa kiên cố và ổn định đời sống ở khu vực này nhiều năm nay. Ông Trần Đức Tiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên cho biết.
Chúng tôi vẫn tiếp tục tuyên truyền các hộ, đặc biệt là khi cái mùa nước vào tháng 7 và tháng 8 âm lịch thì chúng tôi cử cán bộ trực tiếp cùng với ban giám mặt trận thôn đến từng hộ gia đình thế và có làm cam kết với hộ gia đình. Khi mà hộ gia đình phát hiện thấy cái biểu hiện sụt lún sạt lở thì phải báo ngay cho chính quyền, đầu tiên là cấp thôn, sau đó là cấp xã. Thì anh em sẽ cử người cán bộ xuống để cùng với hộ gia đình xem xét cái hướng khắc phục. Đối với lại hai hộ ông Tiền và ông Phong thì hướng khắc phục của xã hiện tại thì đã cho hai hộ chủ động chọn cái vị trí để chuẩn bị cho cái việc là nếu mà sạt lở vào thì hai hộ phải di rời. Cái di rời thì yêu cầu là bắt buộc, quan trọng nhất là con người.
Qua rà soát trên địa bàn huyện Trấn Yên có trên 1.800 hộ dân sống trong vùng nguy cơ thiên tai, huyện đã tiến hành kiểm tra đánh giá đến từng hộ gia đình cần phải di rời ra khỏi vùng nguy hiểm. Đặc biệt vào mùa cao điểm của mùa lũ, các xã thị trấn đã xây dựng phương án cụ thể về lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, địa điểm, các biện pháp tại chỗ để thực hiện di rời các hộ dân trong vùng nguy cơ bị sạt lở đất, ngập úng, lũ quét ra khỏi vùng nguy hiểm đến nơi an toàn, triển khai các phương án ứng phó thiên tai theo từng cấp độ rủi ro sát với thực tế. Ông Nguyễn Đức Mầu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trấn Yên cho biết.
Chúng tôi cũng đang theo dõi và cái diễn biến này nó gần giống như là diễn biến của cái mùa mưa lũ năm 2008. Thế mà khi mưa lũ xảy ra thì là với cái tình hình thời tiết như này xảy ra thì là những trận mưa rất lớn kéo dài. Thế và gây lũ, đặc biệt là gây lũ lớn trên sông Hồng. Thế nên là cái việc mà chúng tôi chuẩn bị phòng chống những cái điểm mà ngập úng sâu ấy, khi mà nước dâng cao thì là đã có những phương án, một là phương án để di dời bà con nhân dân ở những cái vùng mà có khả năng là sẽ bị ngập úng sâu. Cái thứ hai là phương án để đảm bảo giao thông, và một phương án nữa là phương án chuẩn bị các cái vật lực và phương tiện tại chỗ để giúp cho khắc phục những cái việc mưa lũ xảy ra trên vùng sông Hồng.
Hiện tại công tác bố trí chỗ ở cho những hộ dân ở trong vùng nguy cơ cao của thiên tai cũng đã được huyện Trấn Yên quan tâm. Ngoài ra, các xã thị trấn xây dựng và củng cố 190 tổ đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã với trên 1.500 người tham gia. Khi có thiên tai sẽ huy động lực lượng theo phương châm 4 tại chỗ để chủ động ứng phó và hỗ trợ trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.
Thưa quý vị và các bạn, Công an thị xã Nghi Lộ vừa phát hiện bắt giữ đối tượng Nguyễn Lâm Tùng sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tại thôn Nước Mát, xã Lô, thành phố Yên Bái. Đây là đối tượng đã thực hiện hành vi giết người, cướp tài sản ngày 11 tháng 10 năm 2021 tại xã Đồng Xuân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Tại cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Lâm Tùng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Vì nghiện ma túy nên vào khoảng 18 giờ ngày 11 tháng 10 năm 2021, Tùng và Khuất Văn Bê sinh năm 1967 tại khu 8 xã Đồng Xuân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ cùng sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà của Bê. Trong quá trình sử dụng ma túy, Tùng và Bê đã xảy ra mâu thuẫn. Tùng đã sử dụng gậy gỗ để vụt vào gáy, cổ họng với mục đích giết Bê, cướp tài sản và tránh bị tố giác. Sau khi Bê chết, Tùng cướp 6,7 triệu đồng và một xe mô tô Way RS và một số giấy tờ xe để mang đi bán. Nhưng do không bán được xe nên Tùng đã để lại xe tại huyện Thanh Ba và cầm đi mua ma túy và bỏ trốn lên Yên Bái. Trong quá trình lẩn trốn thì bị công an thị xã Nghi Lộ bắt giữ. Công an thị xã Nghi Lộ đã bàn giao đối tượng Nguyễn Lâm Tùng cho công an tỉnh Phú Thọ thụ lý theo thẩm quyền.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, trong ngày 14 tháng 10, tân thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã tuyên bố giải tán quốc hội để tổ chức tổng tuyển cử. Chính quyền cũng sẽ quyết định ngày tổ chức bỏ phiếu dự kiến vào ngày 31 tháng 10. Chiều 14 tháng 10, Quốc hội Nhật Bản sẽ giải tán và sau đó các chiến dịch vận động bầu cử sẽ bắt đầu vào ngày 19 tháng 10. Đây sẽ là cuộc bầu cử hạ viện đầu tiên trong vòng 4 năm qua tại Nhật Bản và cũng là cuộc bỏ phiếu đầu tiên được tổ chức trong thời kỳ dịch bệnh. Do đó, chủ đề chính của các cuộc vận động sẽ là cách thức đối phó với dịch bệnh và cách thức vực dậy và tái thiết kinh tế. Thủ tướng Fumio Kishida lên nắm quyền từ ngày 4 tháng 10 vừa qua. Trước đó, đại diện Đảng Dân Chủ Tự do Cầm quyền LDP và đối tác trong Liên minh Cầm quyền là Đảng Công minh LKP đã nhất trí sẽ hợp tác để đặt số phiếu qua bán trong cuộc bầu cử Hạ viện sắp tới.
Bộ trưởng Tài chính nhóm các nước có nền kinh tế phát triển và đang nổi G20 đã nhất trí phối hợp hành động để kiểm soát lạm phát và giá cả tăng do ảnh hưởng của đại dịch. Các bộ trưởng G20 đã ra tuyên bố chung sau cuộc họp ngày 13 tháng 10 tại Washington. Theo đó, các ngân hàng trung ương nhóm G20 sẽ theo dõi tình hình giá cả một cách chặt chẽ và sẽ có hành động kiểm soát lạm phát khi cần thiết. Các bộ trưởng G20 coi lạm phát cao là nguyên nhân cản trở sự phục hồi kinh tế. Tuy nhiên, các bộ trưởng tài chính nhận định tốc độ phục hồi kinh tế thế giới đang trên đà tiến triển ổn định, mặc dù nguy cơ bất ổn vẫn hiện hữu, trong đó có tốc độ tiêm chủng còn chưa đồng đều ở nhiều nước. Ngoài ra, G20 cũng cam kết sẽ phối hợp hành động và hỗ trợ các quốc gia đang có tỷ lệ tiêm chủng thấp.
Ngày 13 tháng 10, phát biểu tại phiên họp toàn thể của tuần lễ năng lượng Nga diễn ra tại thủ đô Moscow, Tổng thống Putin tuyên bố những cáo buộc về việc Nga sử dụng năng lượng như một vũ khí là vô căn cứ và có động cơ chính trị. Ông khẳng định Moscow luôn là nhà cung cấp khí đốt đáng tin cậy. Ông Putin cho rằng nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng khí đốt hiện nay là do Mỹ giảm nguồn cung, đồng thời một phần trách nhiệm thuộc về các nước châu Âu khi không đảm bảo kho dự trữ. Tổng thống Putin cũng cho biết dù Nga có đủ phương tiện để cung cấp thêm nguồn cung, song Moscow sẽ cần phải cân nhắc về điều này. Phát biểu của ông Putin được đưa ra trong bối cảnh châu Âu đang phải đối mặt với tình trạng thiếu khí đốt kéo dài trong nhiều tuần qua. Cũng tại diễn đàn năng lượng, ông chủ Điện Kremlin tuyên bố Nga, quốc gia phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính lớn thứ tư thế giới, sẽ nỗ lực trung hòa carbon trước năm 2060, đồng thời khẳng định Nga sẵn sàng đối thoại nhằm tìm kiếm những cách thức giải quyết tình trạng biến đổi khí hậu.
Cô Rumabaysa Genghi, 24 tuổi, sống tại Thổ Nhĩ Kỳ vừa được tổ chức kỷ lục Guinness xác nhận là người phụ nữ cao nhất thế giới khi sở hữu chiều cao lên tới 2m15. Theo tổ chức, kỷ lục Guinness thế giới chiều cao của cô Genghi là do hội chứng Weaver gây ra. Đây là một chứng bệnh khiến cơ thể tăng trưởng nhanh kỳ lạ cùng với nhiều điều bất thường khác. Do tình trạng bệnh của mình, Genghi không thể tự đi lại mà phải sử dụng xe lăn. Tuy nhiên, cô vẫn có thể di chuyển bằng xe tập đi trong khoảng thời gian ngắn. Genghi cho biết cô rất muốn truyền cảm hứng, năng lượng sống tích cực cho những người mắc các tình trạng y tế hiếm gặp như mình. Cô Genghi chia sẻ, mọi bất lợi đều có thể biến thành lợi thế cho bản thân. Vì vậy, hãy chấp nhận con người vốn có của mình, nhận thức được tiềm năng của bản thân và nỗ lực hết mình.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững ở Yên Bái ngày càng có sức lan tỏa mạnh mẽ và rộng khắp, góp phần tích cực vào phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14 tháng 10 năm 1930, 14 tháng 10 năm 2021, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau.
Tham gia Hội Nông dân được gần 20 năm, gia đình ông Lê Anh Linh ở thôn Toàn An, xã Đông An, huyện Văn Yên vay 30 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cùng với vốn tích lũy của gia đình đầu tư nuôi hươu sao, trồng rừng và nuôi gà. Hiện gia đình ông có 23 con hươu sao lấy nhung, mỗi năm bán 4 đến 5 con hươu giống, thu hoạch được 6 đến 7 kg nhung hươu với giá bán 20 triệu đồng 1 kg và duy trì trên 3 hectare quế và keo. Đặc biệt từ năm 2020 đến nay, gia đình ông đã đầu tư 1 tỷ đồng xây dựng chuồng trại chăn nuôi gà Di Lai, được một doanh nghiệp ở Hà Nội cung cấp con giống, thức ăn và bao tiêu sản phẩm. Mỗi năm gia đình ông nuôi khoảng 30.000 con gà thịt với sản lượng khoảng 70 tấn trên năm. Trừ các chi phí mỗi năm gia đình ông thu lãi trên 500 triệu đồng. Ông Lê Anh Linh, thôn Toàn An, xã Đông An, huyện Văn Yên chia sẻ.
Tới đây tôi cũng mong muốn được Hội Nông dân này thế rồi là các cấp các ngành quan tâm đến để tôi tiếp tục được đầu tư về chăn nuôi.
Ông Nguyễn Đức Tuyền, chủ tịch Hội Nông dân xã Đông An, huyện Văn Yên cho biết.
Trong thời gian tới thì Hội Nông dân tôi sẽ có giải pháp là tham mưu cho Đảng chính quyền địa phương như là các cấp sẽ tìm những cái nguồn vốn có ưu đãi, có lãi suất thấp để cho các hội viên trên toàn xã tiếp cận vay vốn để phát triển các mô hình và đặc biệt là sẽ phối hợp để mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên và nhân rộng những cái mô hình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
Từ khi tham gia Hội Nông dân, anh Nguyễn Tiến Thắng ở tổ dân phố số 6 thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên được tham gia các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật về chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Với mô hình chăn nuôi gà và trồng 350 gốc thanh long đỏ, mỗi năm xuất bán trên 10 tấn gà và khoảng 80 tấn thanh long mang về lợi nhuận cho gia đình khoảng 200 đến 300 triệu đồng. Anh Nguyễn Tiến Thắng, tổ dân phố số 6 thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên cho biết.
Ngoài vì tìm hiểu trên mạng và được sự hỗ trợ riêng của Hội Nông dân thì đầu tư vào đây thì cũng được 6 năm thì cũng cho thấy được hiệu quả kinh tế rất là cao đối với cây thanh long đỏ.
Để giúp hội viên Hội Nông dân sản xuất có hiệu quả và thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, các cấp Hội Nông dân huyện Văn Yên đã có sự đổi mới trong công tác hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế và định hướng sản xuất, lựa chọn những mô hình có hiệu quả để nhân rộng trên địa bàn. Bà Nguyễn Thị Vân, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Văn Yên cho biết.
Tiếp tục vận động cán bộ hội viên nông dân thực hiện tốt cái nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân và các cái chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Hai là tham mưu cho cấp ủy Đảng trong cái việc là xây dựng các cái nguồn vốn quỹ để hỗ trợ nông dân.
Những ngày qua, các cấp hội nông dân huyện Yên Bình cũng đã tích cực vận động cán bộ hội viên vừa tích cực phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế. Toàn huyện hiện có 38 hộ hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi với thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Bám sát sự chỉ đạo của tỉnh ủy về thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch COVID-19 vừa phát triển kinh tế xã hội, 9 tháng qua, các cấp hội nông dân Yên Bái đã vận động trên 265 triệu đồng, trên 2.400 khẩu trang và phát trên 20.000 tờ rơi khuyến cáo phòng chống dịch, vận động hội viên tiêm vaccine đảm bảo đúng thời gian. Hội nông dân tỉnh cũng đôn đốc để thực hiện hiệu quả chương trình hành động 18 về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 và nghị quyết số 20 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển ngành nông nghiệp, nghị quyết số 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp. 9 tháng năm 2021, Hội đã phối hợp tổ chức 14 lớp dạy nghề và 427 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật và phòng dịch. Ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội cho hội viên vay trên 960 tỷ đồng, triển khai xây dựng 8 sản phẩm OCOP, hỗ trợ thành lập 8 hợp tác xã, 96 tổ hợp tác. Các cấp hội đã xây dựng 56 mô hình sản xuất kinh doanh nông nghiệp hiệu quả và xây dựng 9 mô hình chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học. Ông Hoàng Xuân Long, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Yên Bái cho biết.
Tiếp tục làm tốt để công tác tư vấn hỗ trợ cho hội viên nông dân cũng như là chuyển giao khoa học kỹ thuật giúp hội viên nông dân là phát triển sản xuất rồi là tăng cường các cái hoạt động liên kết quảng bá giới thiệu sản phẩm để tiêu thụ hàng hóa cho nông dân.
chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19 và hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế năm 2021. Hội nông dân tỉnh quyết tâm cùng với các cấp, các ngành và các địa phương giữ vững vùng xanh, đảm bảo đời sống cho hội viên nông dân, cùng cả tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái trở thành tỉnh phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tối qua đội tuyển U23 Việt Nam đã bước sang ngày tập huấn thứ 6 tại UAE nhằm chuẩn bị tham dự vòng loại U23 châu Á 2022. Buổi tập của đội diễn ra trên sân tập của khu liên hợp thể thao Nat Sport Complex, địa điểm nổi tiếng thường được các câu lạc bộ, ngôi sao bóng đá thể thao hàng đầu thế giới lựa chọn trong dịp tới UAE tập huấn hoặc du đấu. Chất lượng sân tập đẹp cùng bầu không khí thoáng đãng xung quanh đã giúp các cầu thủ có thêm hưng phấn để hoàn thành những bài tập có độ khó đã được ban huấn luyện bắt đầu đẩy lên rất cao với cường độ vận động và tốc độ chơi bóng nhanh chóng mặt. Sáng nay, huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo và ba cầu thủ gồm thủ môn Văn Toản, hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh và tiền vệ Lý Công Hoàng Anh sẽ đáp chuyến bay từ Oman sang UAE để gia nhập U23 Việt Nam. Hôm qua, Drogba, người đã treo giày cách đây 3 năm, vừa ra sân thi đấu cho đội huyền thoại Marseille ở trận từ thiện gặp đội UNICEF do Arsène Wenger là huấn luyện trưởng. Chân sút mang biệt danh voi rừng một lần nữa chứng minh anh là khắc tinh của Wenger khi lập hat-trick trước đội UNICEF, giúp đội huyền thoại Marseille giành chiến thắng với tỷ số 7-4 chung cuộc. Đây là trận đấu từ thiện có sự quy tụ của nhiều cựu sao Arsenal như Luis Suarez, Matheus Flamini, Nati hay Zelman. Tuy nhiên, Drogba mới là người chiếm sân khấu với 3 bàn thắng ấn tượng. Đội bóng của huấn luyện viên Wenger dẫn trước 2-1 nhưng chính sự tỏa sáng của Drogba đã giúp đội huyền thoại Marseille ngược dòng xuất sắc. Với tiềm lực tài chính của ông chủ mới, bên cạnh vị trí huấn luyện viên, Newcastle cũng đang liên tục nhắm đến những ngôi sao chất lượng. Một loạt những cái tên được đưa ra như Mauro Icardi, Aaron Ramsey hay Chiesa. Và mới nhất thông tin từ tờ Bay cho biết, Newcastle đang chuẩn bị một động thái gây sốc với thương vụ mang tên Timo Werner. Chân sút người Đức với trung vệ Fabian Ja của chiếc chè đang có cùng người đại diện. Đó là lợi thế để Newcastle có thể thuyết phục Werner gia nhập Saint James Park. Về phía Werner, anh đã không còn được huấn luyện viên Tuchel ưu tiên sau khi Lukaku gia nhập Chelsea. Kể từ đó cũng đã có rất nhiều thông tin về việc tiền đạo này cân nhắc việc chia tay đội bóng London để tìm bến đỗ mới. Ở môn quần vợt, Grigor Dimitrov đã bất ngờ loạt hạt giống số 1 Dmitry Medvedev tại vòng 3 sau thắng lợi với tỷ số 2-1. Tay vợt người Nga được kỳ vọng sẽ có chiến thắng trong trận đấu gặp đối thủ bị đánh giá yếu hơn là Dimitrov. Người hâm mộ càng tin tưởng vào một chiến thắng dành cho Medvedev khi anh đã có break trong game cầm giao bóng đầu tiên của đối thủ ở set 1. Có chiến thắng trong set đấu này với tỷ số 6-4. Sang set 2, Medvedev cũng đã dẫn trước đối thủ Dimitrov với tỷ số 4-2. Tuy nhiên, hạt giống số 2 của giải đã để cho đối thủ có được 3 break liên tiếp và chấp nhận thua 4-6. Trận đấu buộc phải bước vào set 3 quyết định. Và tại đây, Dimitrov đã tiếp đà hưng phấn từ cuộc lội ngược dòng khó tin ở set đấu trước để có chiến thắng thuyết phục 6-3 trong set đấu này. Lội ngược dòng và vượt qua hạt giống số 2, Danil Medvedev với tỷ số các set lần lượt là 4-6, 6-4, 6-3. Dimitrov tiến vào tứ kết giải quần vợt Indian Wells.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm 14 ngày 15 tháng 10. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có lúc mưa to và dông, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 21 độ.
Dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 ở Việt Nam đang có những diễn biến rất nhanh và phức tạp.
Nguy hiểm hơn là trong tình hình hiện nay, nhiều biến chủng của virus SARS-CoV-2 đã có mặt ở Việt Nam.
Mọi người không nên hoang mang, hãy bình tĩnh, nêu cao tinh thần cảnh giác, thực hiện tốt quy tắc 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế.
Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh đảm bảo an toàn.
toàn dân chung tay giữ vững thành quả phòng chống dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.